Phật
Pháp
ứng dụng.
chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Giảng sư Đăng Lâm Pháp tòa. Và để trước khi đi vào thời pháp thoại sáng hôm nay, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa, kính mời đạo tràng đồng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
cung thỉnh Thượng tọa an tọa. Kính mời đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể Phật tử hành giả, các vị thấy Thượng tọa giảng sư của chúng ta sáng hôm nay quen không? Đầu tiên nhất, đạo tràng chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật lớn, thật dài nữa, để chúng tôi nói lý do chúng ta có một tràng pháo tay dài như thế này. Thôi được rồi, để dỗ hồi hết thời gian để giới thiệu về thầy mình. Tràng pháo tay đó là các vị đã chúc mừng cho Thượng tọa giảng sư của mình với những cống hiến của thầy cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như cho Phật giáo, mà Chư Tôn Đức Hội đồng Trị sự đã suy cử ngài vào chức vụ là Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đối với Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta, ngài vừa được suy cử vào ngôi vị Phó Thư ký Chánh Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Xin thưa với các vị, để cho chúng ta hiểu rõ về Thượng tọa giảng sư của mình, thì chúng tôi xin giới thiệu đến các vị, Thượng tọa giảng sư của chúng ta đang là ủy viên Hội đồng Trị sự Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ủy viên Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tổng Thư ký Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Với bao nhiêu chức vụ cũng như là công việc như thế, đủ để cho hành giả chúng ta thấy được rằng những Phật sự mà Thượng tọa giảng sư của chúng ta phải lo toan rất bề bộn. Rất nhiều Phật sự, các vị thấy từ Trung ương và Phật giáo quốc tế cho đến Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, mà ngài vẫn nhận lời mời của ban tổ chức.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Thích Phước Tiến, trụ trì chùa Tường Vân. Kính thưa cùng chư đại đức tăng tại Bổn Tự. Kính thưa cùng toàn thể các vị Phật tử trong đạo tràng khóa tu hôm nay. Nhân cái ngày lễ Vía Đức Quan Âm ngày hôm qua, cũng như là cái ngày cuối tuần của toàn thể người dân Việt Nam và đặc biệt là Phật tử của chúng ta, trước hết thì xin thành kính vấn an sức khỏe đến Thượng tọa Phước Tiến cùng chư tôn đức tăng tại chùa Tường Vân. Cầu nguyện Phật gia hộ cho Thượng tọa cùng chư đại đức tăng luôn được nhiều sức khỏe, pháp chí nhị nghiêm và Phật sự viên thành. Đặc biệt thân gửi đến lời thăm hỏi vấn an sức khỏe và lời cầu chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các vị hành giả Phật tử của chúng ta đang tu tập tại tu viện Tường Vân hôm nay. Thưa với quý vị, khi tôi bước vào ngôi tu viện Tường Vân á, thì tôi cảm nhận có một cái gì đó mà nó làm cho tâm mình nó lắng lại. Và khi mà tôi ở dưới tôi nghe thầy Tâm Đạo có sinh hoạt với chúng ta, rồi là góp ý, chia sẻ, động viên trong cái thời khóa tu tập, đặc biệt là 10 cái nội quy mà ban tổ chức đưa ra, tôi cảm thấy đó là cái điều rất thiết thực và cần thiết, cũng như là cái nền tảng cho chúng ta rất cơ bản để chúng ta tham gia tu học. Nếu những ai là người có chất tu, có thiện ý, tu tập hướng về sự giải thoát giác ngộ của Đức Phật, thì đây là cái điều cơ bản nhất chúng ta cần phải nên tôn vinh và thực hiện nghiêm chỉnh để trang nghiêm tự thân của chúng ta. Cho nên đối với một người tu tập thì chúng ta giống như cái cây nó đang lớn, mà cây phát triển được là nhờ đất, nhờ phân, nhờ cái cách chăm sóc, kỹ thuật của những người trồng. Thì tất cả các thầy, đặc biệt là thầy Phước Tiến, giống như là cái người đang trồng cho những hạt giống bồ đề của chúng ta nảy sanh để tỏa sáng cái tâm đạo của những người đệ tử Phật. Cho nên chúng ta nên lắng nghe và nên thực hiện thì chúng ta mới có kết quả tốt được. Sở dĩ thầy Phước Tiến thành công được bởi vì thầy Phước Tiến có biết cách tu học, học hỏi, thừa hành Phật sự đúng chánh pháp, được Phật gia hộ, được chư Phật tử ủng hộ, cho nên đi đến sự thành công. Tất cả chúng ta cũng vậy. Những người Phật tử đang ngồi ở trong tu viện Tường Vân này, đang tham gia khóa tu này, chúng ta phải học được những gì từ thầy Phước Tiến và ban tổ chức, để sau khi một ngày tu học, chúng ta có được một hành trang nào để ứng dụng trong cuộc sống thế tục của chúng ta, đi vào xã hội có được lợi ích cho xã hội, về đến gia đình chúng ta tạo được cái mái ấm hạnh phúc gia đình, chúng ta đến chùa chúng ta tạo được những cái sự đóng góp thật tình cho chúng ta để phát triển ngôi già lam ở bất cứ nơi nào, người đó là người đã thành công. Mà các vị ở đây là đã và đang học cái cách để thành công trên bước đường tu học giải thoát giác ngộ. Và đây cũng là lý do hôm nay tôi chia sẻ một phần quà nhỏ nhân cái ngày Vía Quan Âm và ngày cuối tuần của chúng ta với chủ đề chìa khóa đi đến thành công. Chúng ta thấy là tất cả mọi con người chúng ta, cho dù chúng ta có khác nhau ở chỗ là Phật tử hay không là Phật tử, những người biết tu hay là những người chưa biết tu, cũng đều xuất phát từ một con người. Đã là con người, ai cũng có muốn ước mơ và hành động. Hành động ra sao, ước mơ ra sao để có được cái sự thành công theo ý muốn của chúng ta, đó là cái tâm nguyện chung của tất cả mọi con người trên cuộc đời này. Nhưng mà đi sâu vào, mỗi con người đều có quyền ước mơ. đều được có cái quyền để thực hiện những việc mà chúng ta đang làm, và cũng có cái trách nhiệm nhận lấy những cái hậu quả của hành động chúng ta làm. Cho nên giữa người chưa tu tập và người đang tu tập, hay nói rõ hơn là những người Phật tử và những người không phải là Phật tử, khác nhau ở chỗ làm sao cái ước mơ và hành động mình nó đi đến cái sự thành công. Đó là cái chủ đề mà tôi muốn trao lại cho tất cả Phật tử chúng ta, cái chìa khóa nào đi đến sự thành công mà hiện giờ con người đời thường dễ bị thất bại hơn là thành công. Hồi nãy các vị nghe Thầy Tâm Đạo nói về tôi như vậy đó, thì thật ra tôi chỉ là một trong những số rất nhiều tăng trẻ, ni trẻ có sự thành công, chứ không phải một mình tôi. Nhưng mà chúng tôi chỉ là một hạt cát trên một cái sa mạc lớn của kiến thức và cái sự cống hiến so với các hòa thượng đạo cao đức trọng của chúng ta. Mà sở dĩ tôi và Thầy Phước Tiến, Thầy Nhật Từ và tất cả các thầy đồng trang lứa, đồng học, đồng thời với nhau có sự thành công là chúng tôi có biết sự học hỏi, và học hỏi những vị hòa thượng đạo cao đức trọng. Chúng tôi biết học hỏi, chúng tôi biết gạn lọc, và chúng tôi có cái tâm chân thật hướng về sự tu học. Chúng tôi biết lắng nghe, chúng tôi biết đoàn kết, chúng tôi có một cái nhiệt tâm cho công việc, biết học hỏi, cho nên nó sẽ dẫn đến sự thành công. Tất cả những cái đó không ngoài hai chữ tu tập. Đó là một trong những cái mà chúng ta khác với người đời ở chỗ này. Quay về thời gian quá khứ hơn 25 thế kỷ trước, chúng ta thấy Thái tử Sĩ Đạt Ta, nếu nói rằng ở ngoài đời là một đông cung thái tử, sống trong cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con thơ, đối với người đời đó là sự thành công. Nhưng ở một mức độ sâu hơn, nhìn thâm thúy hơn, trí tuệ hơn, thì cái sự thành công đó mà con người đời cho là thành công, đó là thành công trong một cái giấc mộng, thành công trên một cái căn nhà đang xây ở giữa bãi cát vàng, cho nên nó mỏng manh, nó dễ thất bại, nó không bao giờ bền vững. Nhìn rõ được như vậy, cho nên Thái tử Sĩ Đạt Ta mới từ bỏ những cái giả đó để đi tìm cái thành công cao hơn, sâu sắc hơn, giá trị hơn. Đó là lý tưởng giải thoát giác ngộ của người đệ tử Phật. Điểm đến của Đức Phật của chúng ta là thành đạo dưới cội Bồ Đề, tìm được Phật tánh của chính mình, đạt được trí tuệ, an tịnh nội tâm. Đó là cái sự thành công của Đức Phật đã khám phá trước 25 thế kỷ. Chúng ta là người đệ tử Phật, đã quy y Đức Phật, chúng ta phải học được những gì Đức Phật đã để lại cho chúng ta. Đó là gia sản quý báu của Đức Bổn Sư chúng ta, mà chúng ta là đệ tử Phật không thể không duy trì, phát triển và hướng về để có được những thành quả mà Đức Phật đã từng có được. Cho nên ở đời, các vị thấy trên TV thì nói rất nhiều những doanh nghiệp đã thành đạt, có phải không ạ? Mà tôi có quen một cái cô Phật tử là một trong 100 vị thương gia, những nhà kinh tế thành đạt nhất ở Việt Nam. Nhưng mà ở trong bản thân cô ta chưa gọi là thành đạt. Cho nên cô ta mới hướng về đạo Phật để tìm cái gì đó thành công cao hơn. Cho nên một mặt là ban ngày thì lo công việc làm ăn, nhưng đúng 6 giờ chiều là vị này trở về chùa để tụng niệm bái sám, không bỏ. đó là ai? Cô Hoa Đào, đệ tử của Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng, ở tại Móng Cái, mà Hòa Thượng giao cho tôi là đỡ đầu cho đạo tràng Pháp Hoa ở Móng Cái, cuối tận cùng là ở Cà Mau. Cho nên trong thời gian tôi gần gũi á, tôi mới thấy, hôm nay tôi nói cho các vị là một ví dụ điển hình, trong chúng ta ở đây cũng đã có một số người giống như chị Hoa Đào vậy, không có khác gì, nhưng mỗi người có một cái hướng và mỗi cái cách khác nhau. Nhưng ý tôi nói rằng chỉ có những con người Phật tử thật tu thật học mới cảm thấy rằng chúng ta còn thiếu, khi cái sự thành công của chúng ta ở đời, ở theo dạng thế gian, thì những người đó vẫn còn thấy thiếu. Thiếu gì? Thiếu nền tảng để thành công, bao bọc lại cái sự thành công của thế gian, đó là cái sự tu tập tâm linh. Khi mà chúng ta mà gần cô này chừng 10 phút là cô này đã làm bao nhiêu cái cú điện thoại, trên 10 cú điện thoại, đi đâu cũng phải làm ăn vân vân. Nhưng mà 6 giờ là về chùa tụng niệm, tối về tụng niệm, ngưng cái vụ giao dịch. Chùa cần là hết mình để lo cho công việc Phật sự. Nhưng đối với chồng là một bác sĩ tướng hảo, riêng ngày chủ nhật dành cho chồng, phục vụ cho chồng, cho gia đình, không có đi bất cứ nơi đâu cả. Còn từ thứ hai tới thứ bảy buổi ban ngày làm ăn thật là nhiệt tâm, làm bao nhiêu cái công ăn việc làm, bao nhiêu ngành nghề, nhưng 6 giờ tới tối là chuyên tu thôi. Đó là cái họ biết phân định thời gian, làm chủ được thời gian. Tất cả chúng ta đều có khả năng làm được, nhưng bởi vì chúng ta không có sự nỗ lực mà thôi. Ngoài ra tôi nghĩ rằng những người Phật tử ở Việt Nam chúng ta, những người đệ tử Phật rất nhiều, và rất nhiều người còn hơn chị Hoa Đạo và cũng đã bằng với chị Hoa Đạo, nhưng mà tôi chưa biết hết. Nhưng nói như thế cho chúng ta thấy rằng tại sao cái sự thành công của người đời vẫn có kết quả khổ. Chúng ta phải coi lại. Cho nên cái chìa khóa đi đến cái sự thành công trong quan điểm đạo Phật đó chính là hai chữ tu tập để đi đến sự thành công. Cái tu tập này nó mở rộng tất cả những cái ý nghĩa. Tu tập có nghĩa là sửa đổi. Sửa đổi cái gì? Sửa đổi những cái tánh nết, tư tưởng, phong cách, ăn nói, suy nghĩ của chúng ta từ bấy lâu nay nó không hợp lý, chuyển hóa nó để trở thành hợp lý. Những điều mà sai quấy, chuyển hóa, sửa đổi để nó trở thành đúng đắn. Đơn giản như vậy. Thì từ cái chỗ tu tập này chúng ta mới xoay về thế giới thực tại của chúng ta, nhất là cuộc sống xã hội. Chúng ta làm thế nào để tạo được cho chúng ta có một chìa khóa vạn năng để mở tất cả cánh cửa của cuộc đời. Cánh cửa đó là cánh cửa đi đến sự thành công. Các vị thấy hiện giờ các nhà doanh nghiệp, những nhà nổi tiếng về kinh tế rất nhiều, đúng không? Tôi không nói về cái lỗi lầm, tôi nói về cái gương đã xảy ra ở tại Việt Nam. Chúng ta thấy cái dạng nước Hoa Thanh Hương khi xưa không? Họ có thành công hay không? Có giỏi hay không? Ông Minh Phụng có giỏi và có thành công hay không? Còn rất rất nhiều người thành công lớn lắm, nhưng đó là người đời cho rằng đã thành công rồi. Cho nên khi mà thành công như vậy đi kèm theo là cái nỗi khổ đau nó sẽ đi theo. Cho nên rằng cái sự thành công đó nó mai một, bởi vì họ đi đến sự thành công bằng chất liệu tư duy tính toán và có sự tham cầu mà không có cái chất tu học bên trong. Cho nên cái sự thành công đó một ngày nào đó nó thiếu đi, hết duyên, nó sẽ sụp đổ. Như vậy thì một cái nhìn của người đệ tử Phật khi nhìn bất cứ ai trên cuộc đời này thành công, chúng ta không vội đánh giá là họ có tiền, họ có nhà lầu xe hơi, họ có đầy đủ tất cả những cái trên cuộc đời này đã gọi là thành công, bởi vì cảm thấy hạnh phúc chưa chắc được. Cái hạnh phúc của con người muốn đạt được là nội tâm thanh tịnh, sống một cái cuộc sống an lạc tự tại. Đó mới gọi là cái kết quả tốt nhất mà con người muốn tự đi đến. Nhưng chúng ta không nghĩ tới như vậy. Cho nên ai cũng có một cái tâm tham, hay nói một cách tế nhị hơn, ai cũng có cái sự mong muốn thành đạt. Đó là trách nhiệm của mỗi người công dân của chúng ta. Trách nhiệm ở đời là như vậy. Nhưng mà cái mong muốn của chúng ta đó, nó dựa trên nền tảng nào để mà cái thành đạt đó nó phải trường tồn? Đó là vấn đề chúng ta phải tư duy. Người tu chúng ta cũng có sự mong muốn, nhưng mà mong muốn theo hướng gì? Hướng về cái sự giải thoát giác ngộ. Cũng mong muốn để mang lại lợi ích cho tất cả chúng sanh. Cũng mong muốn là đóng góp cho xã hội, vân vân và vân vân. Đúng, cũng là cái sự mong muốn. Nhưng mà những người mong muốn mà vì cái tính tập thể chung quên đi cái bản thân mình, cái sự mong muốn đó là mong muốn tích cực. Còn không á, hầu hết người đời mong muốn theo dạng tiêu cực, ích kỷ, cho nên chỉ lo bản thân chúng ta. Cho nên tất cả những nhà kinh tế đó thành công được cũng trên cái sự sụp đổ xương máu của những người khác. Cái sự thành công của họ là đặt trên vấn đề đấu tranh để sinh tồn. Cái sự thành công của họ đạt được là bởi vì đạp đổ tất cả những cái mồ hôi nước mắt của người khác để có được cái sự thành công. Thành công đó là thành công trong cái sự tranh giành, đấu chiến lẫn nhau bằng một cái sự thủ đoạn vân vân để thành công. Thì thành công đó đối với đạo Phật đó là ảnh trong gương, là một cái sự giả tạm, như là cái phù du. Cho nên chúng ta thấy những người thành công đó chưa hẳn có được một gia đình hạnh phúc, bởi vì tâm họ chưa biết tu. Vì vậy cho nên đôi khi con người thành công đó lại sanh ra những cái tật bản chất của chúng sanh mà chúng ta cũng đã từng thấy rất nhiều trên cuộc đời này. Cho nên một người học đạo, chúng ta nhìn vào cuộc đời bằng giáo lý của Phật, bằng cái sự thanh tịnh, bằng cái sự trí tuệ, thì chúng ta sẽ thấy rất rõ để mà chúng ta tìm một con đường mới tích cực hơn, xác thực hơn, giá trị hơn và bền vững hơn. Đó mới là đệ tử Phật của chúng ta. Cho nên người đời nói là thương trường là chiến trường. Hãy ra chiến trường phải đấu, phải đá, phải cắn. Đó là sự thật. Đó là cái dòng xoáy của cuộc đời. Mà tất cả chúng ta là đã và đang đi vào vòng xoáy đó, chúng ta phải làm sao? Thuận theo vòng xoáy thì chúng ta không phải là chúng ta nữa. Mà hễ mà chúng ta đi ngược dòng xoáy thì chúng ta không có đất dung thân trong xã hội, bật ra khỏi dòng xoáy ngay. Cho nên đạo Phật của chúng ta dạy chúng ta cách phương tiện thiện, thiện xảo, hòa hợp mà không hòa tan. Chỉ có những người đệ tử Phật có chất tu mới làm được như vậy thôi. Chúng ta phải học được từ giáo lý của Phật. Cho nên quay trở lại vấn đề nhiều cái sự thành công mà chúng ta tư duy những đối tượng thành công nhất trên cuộc đời này. Và rất nhiều những người doanh nhân, những người làm chính trị, vân vân, thành đạt. Nhưng kết quả cuối cùng của họ rời cái ghế thành đạt đó thì gặp cái những cái sự khổ đau. Đó là sự thật là như vậy. Khi còn chức, còn quyền, còn danh còn lợi, ai cũng tán thán tôn vinh. Khi chúng ta trở về rời khỏi cái ghế danh dự đó, chúng ta về ngồi cái ghế tre hay là ngồi ở dưới đất, chưa chắc ai đếm xỉa với chúng ta. Đó là tình đời, nó là như thế. Thế thì chúng ta nhìn rõ được như vậy thì chúng ta phải tìm cái cách nào để mà chúng ta sống như thế nào mà chúng ta ngồi dưới đất mà người ta tôn vinh chúng ta. Đó là cái chúng ta cần phải làm. Tại sao Đức Phật của chúng ta ngồi ở cội cây mà bao nhiêu người tôn vinh và ngưỡng mộ? Còn chúng ta ngồi trên ghế cao, ghế vàng bạc, lưu ly sa cừ mã não, nhưng mà chẳng có ai tôn vinh chúng ta bền cả. Bởi vì chúng ta ngồi trên cái ghế danh dự đó là ngồi trên những cái sự tâm tham chấp, vô minh và phiền não. Cho nên người đời đến với chúng ta bằng cũng là cái sự tham và cái sự mà si đến với nhau thôi. Cho nên đừng trách tại sao trời ơi cuộc đời nó như thế. Không phải, nó như vậy mới gọi là cuộc đời. Còn không đâu phải gọi cuộc đời, gọi là thế giới chư Phật rồi. Cho nên chúng ta hiểu được cái nguyên tắc đó, chúng ta chẳng có gì phiền muộn cả. Mà hiểu được như vậy để chúng ta răn dè cho chúng ta. Như tất cả chúng tôi cũng vậy. Nếu nói về cái học vị thì chúng tôi là tiến sĩ hết rồi. Mà tiến sĩ là có nghĩa là cái người mà có trí thức cao nhất trong cái học vị của cái việc học. Cao nhất hồi nào đâu. Đó sự thật các bạn. Cho nên chúng tôi thường nói với nhau tiến sĩ không bằng tu sĩ. Sự thật là như vậy. Tiến sĩ thì người đời rất dễ có được đúng không? Học thôi là có được. Nhưng mà tu sĩ muốn cũng không được nếu như không có duyên. Cũng là sĩ nhưng mà hai cái khác nhau. Đúng không ạ? Tu sĩ là những hành giả. Còn tiến sĩ là những học giả. Không phải học thiệt. Không có sự thật. Cho nên họ nói được chưa chắc họ làm được. Nếu họ làm được thì họ có tu trong đó. Như vậy mà có tu thì đâu gọi là tiến sĩ nữa, mà gọi là tu sĩ. Cái tu sĩ này không phải là cạo đầu cạo tóc, mà người mà có cái tâm hướng về thiện, tu học thì gọi là tu sĩ. Sĩ là cái người học. Cái chữ sĩ đó là học trò, là học. Học tu gọi là tu sĩ. Chúng ta cũng là tu sĩ nhưng mà còn tóc đời, cho nên chuyển hóa gọi từ Phật tử vậy thôi. Cái bên trong là tu sĩ hết mới ngồi đây chứ. Chứ còn không là, không phải là tu sĩ thì mắc mớ gì ngồi đây. Mà bây giờ là đi đâu? Mua sắm nè, ngồi cà phê nè, đi du lịch nè, rồi đi đủ thứ chuyện hết. Đó là những người không phải tu sĩ. Cho nên tất cả chúng ta đây đang gây cái hạt giống tu sĩ đó. Chỉ có những người có một cái tâm bồ đề vững chắc mới nhìn rõ được cái sự thật, để tìm được cái ngày nghỉ cuối tuần để tham gia khóa tu thôi. Nếu còn không là không phải. Cho nên chúng ta đây thật sự là đệ tử Phật, thì chúng ta phải tôn vinh những cái lời dạy của Đức Phật bằng cái hành động của chúng ta, những gì chúng ta đã học từ giáo lý của Phật. Đó mới gọi là một người Phật tử thật sự. Cho nên cái sự thành công của cuộc đời, các vị sẽ thấy rằng nếu nhiều việc quá cũng không phải là một cái điều hay. Tôi cũng có một người chị, cũng là doanh nghiệp, cũng làm lớn lắm. Nhưng mà sáng mở mắt ra là đi. 2-3 ngày về xong rồi đi, về xong rồi đi. Chồng cũng vậy. Chồng nơi, vợ nơi để lo làm ăn. Xây cái nhà 5 tầng mình không ở, để cho cái người giúp việc ở. Còn nhà mình ở đâu? Ngủ ở trên xe hơi. Đi đó đi đây mà. Cho nên cái gối mang theo để xe hơi. Như thế thì chúng ta làm ăn như vậy có thành công chăng? Cho dù thành công có nhà lầu xe hơi, tiền bạc dồi dào cũng chưa thành công. Bởi vì chồng ở nơi, vợ ở nơi, ai dạy con cái, chưa hoàn chỉnh được. Cho nên đó là cái chúng ta phải nhìn từ giáo lý của Phật. Thành công là thế nào? Thành công nào để tạo cho con người có một cái cuộc sống an lạc thực sự, có được hạnh phúc, có được gọi là có nụ cười nở hoa sen này. Thì cái sự thành công đó, nó mới gọi là thành công. Chúng ta tu làm sao mà thúc liễm thân tâm như thế nào mà nụ cười chúng ta đã toát ra nó dễ coi đó. Đó là chúng ta tu đúng đường. Còn chúng ta tu cái kiểu gì mà cười một cái là người ta chạy hết thôi. Như vậy thì nó là khác. Cho nên cái điều của chúng ta càng tu càng hảo tướng. Sự thật như vậy. Chúng ta không tin đó, chúng ta cứ mỗi sáng chúng ta trước khi đi chùa nhìn gương các vị coi. Nếu chúng ta mỉm cười, chúng ta kiểm tra coi có cười tươi chưa hay cười gượng. Thế nào đó là chúng ta sẽ nhìn, đó là cái biểu hiện cho cái tâm của chúng ta. Mà Đức Phật Di Lặc là một trong những cái nụ cười điển hình mà tôi đã từng nói cho các vị. Tu phải vậy chứ, cái thành công của chúng ta là vậy. Đi đến đâu mọi người kính nể từ trái tim. Đi đến đâu cũng nhiều giới quế nhân giúp đỡ chúng ta. Đi đến đâu cũng nhiều người để phụ chúng ta làm cái công việc tốt ở đời. Như thế mới gọi là thành công. Bởi vì chúng ta chinh phục được chúng ta thì tất nhiên chúng ta sẽ chinh phục người khác rất dễ dàng. Đó là cái sự thành công lớn nhất mà con người đời chưa thành công được cái đó. Cho nên đạo Phật chúng ta nói rằng chiến thắng ngàn quân giặc không bằng tự chiến thắng mình. Bởi vì tự chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Các chư tổ chúng ta đã nói rồi, nhìn rõ rồi. Nói thì chúng ta không nghe, mà chúng ta có nghe rồi chúng ta dễ quên. Có sẵn hết rồi mà chúng ta không làm được là bởi vì do chính chúng ta chưa thật sự nghiêm túc tu học. Chúng ta biết từ hải phải không? Trong truyện Kiều, vai năm tấc rộng, thân 10 thước cao, vân vân chẳng hạn. Biểu hiện cho một người đàn ông thành đạt, chững chạc, vững mạnh như thế. Ấy thế mà chỉ có cái cô tóc mây yểu kiều ống ả như thế mà chết một cách đau đớn như thế. Đâu có thành công được. Các vị có biết được cái câu là vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đạo dị nịch nhân. Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách có nghĩa là một trận mưa, mưa nó không phải là cái gông cùm xiềng xích con người. Nhưng khi một trận mưa đổ xuống, tự nhiên con người phải ngưng trệ lại hết, cản trở automatic liền. Chúng ta đang lái xe, chúng ta thấy mưa, chúng ta ngưng lại không? Để làm gì? Mặc ống mưa. Ngưng lại để làm gì? Trú mưa nếu không có áo mưa. Năng lưu khách có nghĩa là lưu lại, có thể làm cho các du khách ở trên đường ngưng lại hết, mặc dù nó không có một cái gông cùm xiềng xích. Đối lại cái câu này là gì? Sắc bất ba đào dị nịch nhân. Sắc đẹp của con người không phải là một cái ngọn sóng ba đào lớn dữ dội, nhưng có thể nhấn chìm đấng quân tử. Ghê gớm không? Các cụ chúng ta tu thâm thúy nhìn cuộc đời bằng giáo lý Phật, chúng ta phải nghiệm lại. Để chúng ta chạy theo cái vẻ đẹp là chúng ta sẽ chết. Bởi vì nó dễ nhấn chìm mình trong cái biển vô minh và khổ đau. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng đừng có bao giờ coi thường tất cả những gì chúng ta đang đối diện ở cuộc đời này, mà phải nên thận trọng. Mà thận trọng này thì trong giáo lý Phật gọi là chánh niệm tỉnh, tỉnh giác. Như thế thì chúng ta mới vững được thôi. Câu thơ này tôi tặng cho giới trẻ. Sắc đẹp của con người không phải là sắc đẹp của người phụ nữ. Mà sắc đẹp này có nghĩa là nó cái vẻ đẹp của một con người, già trẻ, bé lớn, trai gái đều có cả. Nếu chúng ta biết tôn vinh cái đó thì cái lực đó nó có thể nhấn chìm được tất cả những cái con người mạnh khỏe nhất trên cuộc đời này, nhấn chìm hết. Có nghĩa là chúng ta chinh phục được hết, chứ phải nói về cái nam cái nữ trong này đâu. Nhìn bằng Phật Pháp thì chúng ta nhìn theo cái hướng đó, nhìn ở thế tục chúng ta nhìn theo cái hướng hồi nãy. Chỗ nào cũng tốt cả. Cho nên mỗi con người chúng ta đều có vẻ đẹp, chúng ta phải tôn vinh. Cái tôn vinh đó là tôi thường nói với các vị là phải có sự tu tập để cái vẻ đẹp, ý thức, đạo đức cá nhân nâng cao lên. Nó trở thành một cái cục 500, đi đến đâu kim loại nó sẽ bị hút về hết, tự động automatic. Có nghĩa khi kim loại nó bị hút về, có nghĩa là chúng ta bị nhấn chìm các vị ở trên cuộc đời này, chinh phục được hết. Cho nên các cụ của chúng ta cũng nói là tu học sợ mình không đạo đức, đừng lo thiên hạ chẳng biết ta. Ráng tu đi. Đừng bao giờ muốn cho người ta biết mình. Ẩn tu càng tốt, tu nữa là Phật biết thôi, đừng để cho ai biết. Đừng có tu mà ra giữa đường giữa chợ mà tu như thế, người ta biết như thế cũng chưa thấy là hay. Tôi khuyên các vị ở đây, tôi không đả phá ai, nhưng chúng ta tu chúng ta phải biểu hiện bằng thực chất. Và cái chất tu của chúng ta phải để cho người ta thấy được cái sự tu của mình là trí thức, văn minh, khoa học, thực tế. Đừng có mà biểu hiện cái sự tu chúng ta mê tín dị đoan, quá chân thật, nhưng mà nhìn lại thì thấy chẳng biết gì cả. Tôi không đả phá, nhưng mà tôi khuyên các vị. Có một số vị thầy còn trẻ chưa nhận thức được vấn đề. Phát nguyện đi ba bước lạy một cái vân vân. Phát nguyện ý tưởng là một điều tốt. Nhưng mà chúng ta đang sống trong thời đại văn minh, khoa học, tiến bộ, sống chung với những người có trí thức. Mà chúng ta là bậc thầy của họ thì chúng ta không thể nào được phép làm những cái việc mà không phải hợp lý và hợp tình trong giai đoạn hiện nay. Chúng ta đi từ Nam chí Bắc, chúng ta đi ba bước lạy một cái vân vân. Để làm gì? Để mọi người tôn vinh chăng? Rồi sau đó nó trở về quá khứ. Trong mấy năm chúng ta đi như vậy, kết quả chúng ta có được cái gì chúng ta? Giúp đỡ được gì cho mọi con người trong mấy năm qua? Không có được cái gì cả. Trái lại hưởng thụ cái sự cúng dường của mỗi người, đi tới đâu người ta cúng tới đó. Đâu phải là điều hay. Cho nên tôi khuyên giới trẻ chúng ta tu, chúng ta phải nhìn xa hiểu rộng một chút. Mỗi ngày ở đây chúng tôi từ thứ hai tới chủ nhật đầu tắt mặt tối. Thứ hai tới thứ bảy phải do đi làm đi lụng. Chủ nhật thay vì nghĩ là phải đi tới chỗ này chỗ kia giảng pháp, thời gian đâu. Bởi vì đó là chúng ta sống cho chúng sanh. Một ngày chúng ta làm phải có lợi cho mọi người. Sự thật đó. Cho nên nếu giả sử chúng ta đi như thế mất 3 năm không có cái gì cả, như thế thì người tu chúng ta nên hay không nên? Và cái chất tu đó, cái hành vi của một vị thầy khả kính như vậy, y chúng ta đắp là đối diện Phật, để chúng ta đắp vào biểu hiện cái tướng hảo, biểu hiện cái đức độ, biểu hiện cái sự kính trọng đối với bậc giác ngộ giải thoát. Cho nên y chúng ta không được dơ, phải giữ gìn cẩn thận. Đó là cái pháp thân của Đức Phật mình bao bọc trong người. Có đâu mà chúng ta đắp y ra ngoài đường, ngoài xá, lễ lạy ngoài đường, ngoài xá, mưa gió sình lầy dơ giấy, như thế có thiết thực hay chăng? Trong khi y là vật báo để nối dõi cái truyền thừa đạo mạch. Chúng ta phải nhìn ra được. Tôi nói thì chạm các vị trẻ, nhưng tôi nói thật là với tính cách góp ý để tất cả chúng ta cùng tiến bộ. Muốn tu thì ở trong chùa nhập thất mà tu cũng tốt. Ra đường rồi bây giờ ra cái chỗ mà xa lộ, chúng ta lạy không khéo rồi lỡ mà xe nó tông chúng ta thì lúc đó làm sao? Ông này ông tu kiểu gì mà xe bị xe cán, mang tiếng không? Bởi vì cái tu của chúng ta nó không hợp lý. Mà không hợp lý thì người ta coi thường người tu chúng ta trình độ thấp quá. Mà chúng ta là bậc thầy của thiên hạ mà, phải nhìn như vậy. Nhập thất để làm gì? Để tịnh tu, khám phá giáo lý của Phật, khám phá những cái điều mới để mang ra dạy cho chúng sanh. Nhập thất để mà tịnh dưỡng cái đạo tâm, để nó phát triển lên, để chúng ta lấy đó để độ đời. Bây giờ chúng ta ra đường, chúng ta đi ba bước lại một bước, thì xin hỏi tâm tư chúng ta đang lại, chúng ta tập trung, chúng ta để ở đâu? Nhớ Phật hả? Nếu nhớ Phật như vậy, có nhìn vô bước vô con đường cho người đi bộ hay đường cho người đi xe, chúng ta có để ý không? Không bao giờ để ý. Cái chỗ mà đi xe không dành cho người đi bộ, mà vô ngay chỗ đó mà lễ lạy cỡ nào xe cán cũng lỗi mình, chứ không phải lỗi xe. Người ta lại chê bai ông thầy chùa mà phạm luật. Sự thật đau lắm chứ. Chúng ta phải nhìn rõ được pháp tu của đạo Phật tuyệt vời. Nó phải có khoa học, nó phải chân lý. Như thế thì mình mới gọi là chánh pháp. Người đời Phật tử nhìn vô thấy, ồ ông thầy này trẻ phát nguyện hay quá, lạy lục xói tráng, chỗ nào cũng thỉnh, chỗ nào cũng thỉnh cúng, đúng rồi. Nhưng mà chúng ta có biết rằng đó là cái tệ nạn, là bởi vì cái đường đó để cho dành cái người ta đi lưu hành, chứ không phải là thực hành ở trong đó. Tu là ở chùa tu chứ mắc đường chứng thì ra đường tú. Nó sự thật như vậy. Tôi không chê bai, nhưng mà tôi rất mong các vị mà nghe phải hoan hỷ rồi điều này. Chúng ta phải nhìn sự thật để mà chúng ta chỉnh đốn lại cái cách tu của chúng ta. Đừng để cho ngoại đạo và những người khác chê bai, bởi vì chúng ta đang sống trong một thời đại trí thức, nói chuyện cho những người trí thức. Thì chúng ta phải là người trí thức. Không thể nào đối tượng của chúng ta đây là người tính tâm không là không đúng. Ăn học không có chứ, thành đạt không ở trong này. Cho nên chúng ta nói, chúng ta phải làm sao cho họ nghe, họ cảm nhận thực tế được, lợi ích được cho họ, áp dụng được cho họ trong cái cuộc sống làm ăn, sinh hoạt, học hành và thành đạt trong bối cảnh xã hội như thế này. Người đó mới gọi là người truyền bá chánh pháp ở mọi phương diện. Bây giờ một mình đi đã làm rối cho cái con đường rồi, bao nhiêu Phật tử đổ xô đi theo, để tôi thấy là còn tánh lộn này kia nọ trên báo đài, làm trang mạng, tới làm trò cười cho thiên hạ, đau lắm chứ. Chưa còn nhiều cái nữa. Cho nên tôi nói như vậy cho chúng ta thấy, cái sự thành công đó chưa hẳn là thành công. Đừng bao giờ nhìn cái vẻ ngoài để chúng ta gọi là tự mãn. Không phải. Làm thế nào mà chúng ta mỗi ngày chuyển hóa được cái phiền não, tận hưởng được cái giây phút an lạc tự tại trong nội tâm mỗi giây mỗi phút, người đó là thành công thực tế nhất. Cho dù người đó không có cơm gạo ăn, ăn nửa chén cơm người ta vẫn an lạc. Kết quả của người ta sống để an lạc, chứ ta phải sống để hưởng thụ. Mà nếu mà ai mà sống để hưởng thụ thì khi không được thỏa mãn thì đau, đau khổ. Cho nên các vị thấy người giàu trên cuộc đời này có sung sướng không? Không. Người nghèo có sung sướng không? Như thế thì cái sự giàu nghèo đó không giải quyết được sanh tử và khổ đau. Cho nên Thái tử Siddhartha đã tạm từ giả những cái mà con người đời cho nó là sự thật, để Ngài tìm một cái chân thật nhất, bền nhất, đó là lý tưởng giải thoát giác ngộ mà Đức Phật đã thành đạt được, truyền bá cho tất cả mọi người. Và Đức Phật thành đạt là ở chỗ là cho dù Ngài không còn hiện hữu ở đời mà cả thế giới tôn vinh thành đạt mãi mãi về sau này. Đó mới gọi là thành đạt trong quan điểm của đạo Phật của chúng ta. Còn những người thành đạt, những người có quyền cao chức trọng, những người có nhà kinh tế giỏi nổi tiếng vân vân, khi chết rồi có ai để ý tới không? Chả chăng có một năm nghĩ tới một lần xong rồi trở về quá khứ. Nhưng Đức Phật của chúng ta mỗi ngày ai cũng đều nhắc cả. Như thế thì chúng ta so coi cái sự thành công trong cuộc đời mà con người đời đang mong muốn và cái sự thành công trong quan điểm của Phật giáo, thì chúng ta nên thành công cái dạng nào? Tôi nói như vậy để cho chúng ta so sánh giữa hai cái sự thành công. Thành công trong cái sự mà tham đắm, vô minh và cái sự tranh đấu để được thành công, nó khác hoàn toàn với sự thành công tự lực bản thân. Và thành công trong cái sự mà tu tập, nó khác hẳn hoàn toàn. Nếu người có sự thành công trong tu tập thì không bao giờ người ta có sự ích kỷ cho bản thân, phải nhìn về xã hội, lo cho xã hội, lo cho bá gia bá tánh, cho tất cả những người mà người ta có thể lo được, và thậm chí quên mình luôn. Cái đó là cái sự thật mà chúng ta phải suy nghĩ kỹ. Tôi nói như thế không phải là bác bỏ sự thành công những nhà kinh tế lớn ở trong cuộc đời, không phải. Nhưng mà nói như vậy để cho chúng ta thấy là chúng ta phải hoàn thiện cả hai mặt. Vẫn đi vào đời, vẫn phát triển sự nghiệp, nhưng mà dựa trên cái yếu tố nào, chìa khóa nào để dẫn tới sự thành công mà gọi là nó tương đối, để nó bền vững hơn những người khác. Chúng ta phải học được cái này. Mà chỉ có trong chùa mới có cái chất liệu đó, mới có chìa khóa vạn năng để trao cho chúng ta thôi, nếu như chúng ta thật sự có sự tu học. Nếu ai không có sự tu học thì cái thành công đó sớm muộn cũng sụp đổ, bởi vì mình đang xây trên bãi cát vàng. Cho nên ở đây đó, bất cứ mọi hành vi của chúng ta đều phải trong chánh niệm tỉnh giác, đều phải nhìn bằng giáo lý Phật để giải quyết, nhận định, chúng ta mới ra được cái quan điểm tốt được. Ở đây thầy Phước Tiến cho chúng ta tu tập có một ngày, nói một ngày chứ đâu có tới một ngày đâu, nó có 8 tiếng thôi, mà còn rên lên rên xuống, ngủ gà ngủ gục, ngồi ẹo tới ẹo lui, sao thành công được? Cái chuyện nhỏ như con thỏ mà làm không được sao? Chúng ta phải nhìn ra được chứ. Muốn thành công lớn thì mỗi cái hành vi chúng ta phải thành công từng bước một, nó mới gọi là đại thành công. Chúng ta nghe cái câu mà thành công, đại thành công đúng không? Có nghĩa là ý nói con người đừng ham hố nhiều quá, phát triển từng bước một thành công, từng bước một thành công, nhiều thành công kết hợp lại thành đại thành công. Gì thôi. Con người đời chúng ta nó nhìn sai ở điểm là ước mơ quá lớn tầm tay, cho nên không nắm vững được, nỗ lực hết mình, tốn thời gian, tốn sức, nhưng mà nó lại không nằm trong tay chúng ta, mà có nằm cũng không có chắc. Bự quá sao nắm được. Những cái đĩa lớn như thế này để trên bàn tay cũng được đấy, nhưng mà dễ rớt bởi vì không chắc chắn. Thì cái sự thành công của cuộc đời được xây dựng lên trên một cái gì? Một cái sự thiếu hiểu biết, thiếu sự tu tập. Cho nên người này đạt được rồi chưa nghỉ ngơi gì hết, người khác giật lôi xuống cho người khác lên ngồi ghế. Đó, sự thật là như thế. Cho nên cái thành công của người đệ tử Phật có nghĩa là ước mơ thì cũng có, nhưng mà nó chút nhiều nhỏ góp lại thành to. Cho nên cái ly nho nhỏ như thế này á, chỉ cần mà bỏ vô đúng lòng bàn tay chúng ta thì chúng ta nắm là chắc. Có thế thôi. Từng bước như thế này nó sẽ dẫn tới cái sự đại thành công. Cho nên rằng trong cuộc đời đạo Phật không dạy chúng ta sống bi quan, không dạy chúng ta sống cứ tàn tàn như lục bình trôi. Mỗi ngày phải phát triển, nỗ lực, nhưng cái nỗ lực của mình có hệ thống, có khoa học, có chất tu thì chúng ta không có gì mà thất bại cả. Điển hình là như thế. Các vị thấy nhìn thầy Phước Tiến, tánh ổng rộn rãng hơn tôi nhiều không? Tôi thì nho nhỏ nhẹ nhẹ, còn ổng thì to to. Nhưng mà thượng tọa vẫn thành công bởi vì ngài sống đúng với lương tâm, làm đúng với chánh pháp, cư xử thật tình với lại Phật tử. Cho nên thành công thôi. Mỗi cái chút nhỏ nhỏ đó nó sẽ dẫn đến sự thành công. Tôi thì thành công ở dạng khác, thầy Nhật Từ thành công ở dạng khác, nhưng chi cũng gì, cũng rứa, đúng rồi. Tất cả những người đệ tử Phật ở chúng ta đây cũng dễ thành công, chỉ cần chúng ta đừng tham quá lớn, lựa sức mình để ước muốn. Những ước muốn này phải thực hiện, mà thực hiện phải có kế hoạch, mà kế hoạch này phải đặt trên nền tảng trí tuệ thì chúng ta mới thành công được. Có trí tuệ thì có tất cả, có đức thì có mặc sức mà ăn. Đức đó là gì? Là cái sự tu tập của chúng ta, là cái nhân cách đạo đức của chúng ta, gọi là cái đức. Mình mà có đức mà không có tài á, thì đi đến đâu đều gặp người tốt để huấn luyện cho chúng ta thành tài. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta có tài mà không có đức, đi đến đâu thiên hạ dèm pha, ganh đua tranh chấp. Thế nên chúng ta thấy người tu của chúng ta đó, nhất là các thầy, các sư cô, các vị thấy có tài gì đâu. Nhìn về hình thức thì xấu, thiệt là xấu, bởi vì không có tóc. Nhưng mà tu đúng mức thì nó tỏa sáng, hảo tướng nó vẫn có mặc dù không có tóc. Đó là sự thật, đúng không? Cho nên chúng ta tu làm sao chúng ta phải có sự hoan hỷ. Vì vậy cho nên thầy Phước Tiến đưa ra cái nội quy gì, cứ chấp hành theo chúng ta vẫn có giá trị. Bởi vì nếu chúng ta tuân thủ được nội quy là chúng ta đã thành công. Thành công đó là gì? đạo đức chúng ta đã nâng cấp. Thành công có nghĩa là chúng ta đã hoàn thành được cái ước nguyện tham gia khóa tu có phước đức. Thành công cái chỗ là làm sao thầy Phước Tiến không cử người để dòm ngó xem xét chúng ta là chúng ta thành công. Thế thôi. Làm sao để cho các thầy ngồi chơi mà không có việc làm, trong vai trò kỷ luật chứ. Mình vô đây mình tu là mình phát tâm tu chứ ai bắt mình tu đâu à. Mà chúng ta đã tự nguyện phát vô đi tu mà còn để cho thầy Tâm Đạo nhắc nhở chúng ta, rồi đọc nội quy chúng ta, rồi dò theo nội quy đó, ai phạm phải kỷ luật, mệt quá. Như thế thì chúng ta làm cho chúng ta mệt đó. Mà làm cho ban tổ chức cũng mệt. Tất cả chúng ta đều mệt. Cho nên cái thành công của chúng ta, tôi chỉ mong các vị rất thực tế mà gần nhất, mỗi con người chúng ta ở chùa chỉ được có 8 tiếng thôi. Đó là giây phút quan trọng nhất, nhân duyên nhất mà chúng ta phải tạo. Có bao giờ chúng ta có cơ hội ở chùa đâu. Ở chùa là đất Phật mà chúng ta không chịu ở thì chúng ta muốn ở đời gì mà đòi giải thoát, rồi giải thoát đi đâu. Cho nên trong 8 tiếng này quý giá nhất mà chúng ta đã dành hết thời gian vào rồi, thì đừng bao giờ biểu hiện trong 8 tiếng này sống trong cảnh giới Phật mà giống như sống dưới lại cảnh giới thế tục. Uổng quá đi. Có 8 tiếng thôi mà làm không được thì ra đời làm gì ăn vậy. Đòi thành công, thành công cái gì? Đó, sự thật. Cho nên rằng tự chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Cho nên những cái mà muốn chiến thắng mình là những cái nhỏ nhỏ đó chúng ta phải làm. Cái gì đó. Cho nên nãy tôi sợ là đi dạo rồi nó mất đi cái sự kỷ luật ở trong cái nội quy ở trong khóa tu. Chứ tôi muốn đi dạo để coi trong thời gian mà nghỉ ngơi các vị làm gì. Các vị ngồi để mà tám với nhau, hay là các vị ngồi để mà thững thà thững thờ, hay các vị ngồi niệm Phật, hay các vị xem kinh, hay các vị ngồi tọa thiền. Đó mới là cái hơn nhau cái chỗ này. Vô mình tu mà. Cho nên mỗi giây phút chúng ta phải chánh niệm tỉnh giác, mỗi giây phút chúng ta phải tu. Đó là cái sự thành công trong từng giờ từng phút một. Thành công nhỏ nhỏ từ từ chứ, nghĩ đâu xa vời quá. Cho nên đó là cái chúng ta phải cảm ơn thầy Phước Tiến là tạo cơ hội cho chúng ta có được một cái sự tu niệm để đạt được cái sự thành công từng bước một. Lấy cái đó ứng xử đời chúng ta mới thành công này đi đến thành công khác. Mà chúng ta làm sao để cho thầy Phước Tiến cảm thấy hăng say, nhiệt tình và hoan hỷ để thường tổ chức cho chúng ta? Bởi vì chúng ta cũng mỗi người phải nâng cao ý thức, đừng quá mà phá bỏ cái nội quy mà ban tổ chức đưa ra. Nói gì nghe đó đi. Người dễ dạy có nhiều pháp, pháp cao. Nói đường nghe nẻo sao được. Vô đây tu kiểu gì đây? Đó là cái mà ý thức của chúng ta có. Ai đến trước ngồi trước, ai đến sau ngồi sau. Sống ở đây tập nhường nhịn nhau. Ở ngoài đời chúng ta chửi tục chửi thề, nói bừa bãi, vô trong đây tập dần dần để tránh lại, chững lại, sửa lại vân vân. Thế là cái tu chỉ có ngôi chùa mới tạo cho chúng ta có sự tu dễ dàng thôi. Bây giờ chùa tạo mà chúng ta không làm được, chúng ta làm cho thầy phiền não, các thầy không tổ chức tu thì thiệt thòi về ai? Vì mình chứ ai. Chứ phải nhìn như thế này. Cho nên tôi mới nói các vị là mỗi lần tôi vô đây cái tâm hồn nó nhẹ, nó lắng lại. Cho nên tôi nhìn các vị Phật tử nơi nào khóa tu càng đông, tôi rất là càng quý và càng cảm thấy là vui hoan hỷ. Nhưng mà cái đông này nó phải tương đương với chất lượng. Đó là cái điều tâm nguyện của tất cả các thầy. Muốn như thế là để muốn cho chúng ta tốt, chẳng có một cái lợi ích gì cho các người xuất gia cả. Cho nên mỗi con người chúng ta thấy được cái khóa tu mang lại lợi ích, chúng ta tự phát tâm, chúng ta đăng ký, chúng ta tu. Mà đã tự phát tâm thì đừng bao giờ để ban tổ chức nhắc nhở chúng ta về việc tu học. Mà chúng ta mà để cho ban tổ chức nhắc nhở, có nghĩa chúng ta chẳng có phước báo gì cả. Tu cả một ngày uổng đi, hình thức thôi. Uổng quá, không được. Cho nên buổi sáng nghe một giảng sư giảng, buổi chiều mà có mà nghe được giảng sư giảng, những cái thời kinh chúng ta sống với thời kinh, chúng ta sống với những buổi giảng, và chúng ta tổng hợp như thế để làm một chất liệu để chúng ta đi vào đời có một cái phương án mới nữa. Cứ mỗi khóa tu chúng ta phải tìm được một phương án mới để ứng dụng cuộc đời, mang lại sự thành công cho chúng ta, thì cái khóa tu này chúng ta tham dự mới có giá trị cho chúng ta. Chứ phải vô đây mà lâu lâu sẵn dịp gặp bà năm, bà tám, bà bảy rồi cho nó vui là không được. Muốn vui thì ra câu lạc bộ, ra công viên. Muốn ăn ngon thì giống như Hòa Thượng Chí Quảng nói thì ra nhà hàng, phải không? Muốn ngủ ngon thì cứ vô mà khách sạn. Chùa là cái lò luyện thép, luyện đơn, mài dũa, uống nắng để chúng ta thành kim cương. Để là kim cương này người đời đang hướng về. Cho nên các vị thấy người ta muốn đẹp là cái trang sức kim cương để phô trương đó. Chúng ta không phô trương bởi vì kim cương tự sáng. Phải là, phải nhận thức như thế. Cho nên mỗi con người chúng ta mà đã bước vào thế giới chư Phật của tu viện Tường Vân, chúng ta phải tạo và biết tận hưởng và phải nâng cái tâm đạo chúng ta lên. Cái việc tu chúng ta nó phải phát triển, như vậy thì nó không có lỗ lạ khi chúng ta bỏ 8 tiếng. Trong khi đó ở ngoài đời, trong một tiếng chúng ta làm ăn được bao nhiêu điều lợi. Mà chúng ta bỏ hết tất cả lợi danh của cuộc đời thì chúng ta vào đây chúng ta phải tìm được cái gì đó nó tương xứng và nó hơn cái đó. Như thế là chúng ta mới thành công được. Cho nên cái này là cái quay trở lại cái sự thành công. Mỗi chúng ta đều có sự thành công từ nhỏ tới lớn, mà chúng ta phải đi từng bước một, đó là điều chắc nhất. Chúng ta thấy lên cầu thang không? Muốn lên tới cầu thang lầu 7, lầu 8 cũng được, nhưng mà mỗi bước chân chúng ta phải bước từng bước một. Không có ai mà một bước mà bước thẳng vượt qua 17 bước bao giờ. Chỉ có thần thánh thôi. Cho nên mỗi khi chúng ta lên bậc thang, chúng ta cũng tư duy trong quan điểm Phật giáo được, thiền trong khi mà tư duy được. Mỗi bước thang chúng ta đi đó là cái sự thành công của con người. Muốn lên được cao là phải trải qua một cái quá trình nỗ lực, quyết tâm, là từng bước vững chắc nó mới đi tới được chứ. Mình đi mà cứ cà xỉu như thế thì cũng thành công đó mà nó lâu quá, mà đến rồi người ta đi nữa rồi. Mãi mãi là người đến sau. Cho nên mỗi hành vi chúng ta ở chùa đều có cái sự tu hết. Lên cầu thang cũng là pháp tu của chúng ta. Tôi nói thiệt đây, thầy Phước Tiến không biết là sắp xếp sao tôi không biết, nhưng mà nếu giả sử trên lầu này tôi dành cho người lớn tuổi nhất, biết sao không? Thường người lớn tuổi mình chúng ta nghĩ là yếu, cho nên lên cầu thang chúng ta ngán. Mà khi chúng ta ngán như thế thì cái sự giải đại chúng ta nó tăng trưởng. Mà khi tăng trưởng như thế rồi là coi như là cái nội lực chúng ta không cứng. Như thế thì không trở thành kim cương được. Đi lên không được, hay là lên chưa được, hay là không thể đi, hay là có thể đi, chúng ta phải xác định. Nếu chân chúng ta bị tật nguyền thì không nói, nhưng mà chân chúng ta yếu thì cũng không nói. Nếu yếu nhờ người khác đưa đi anh. Không phải tôi muốn hành hạ, nhưng mà đây là mình đang rèn luyện cái lý tưởng và cái chinh phục bản thân chúng ta. Mà hầu hết người già cứ nghĩ rằng là lên cao là ngại, đi xa là ngại. Mình thử xem cái nghị lực của một con người, chiến đấu, cái tư tưởng là quan trọng nhất. Mình phải tập như vậy để chi? Để khi mà trong một cái thời gian chúng ta bệnh sắp chết là tư tưởng chúng ta bị yếu lặng. Chính nhờ những cái mà quân tập như thế này, nội lực, lý tưởng mạnh thì đó mới vực dậy và đưa chúng ta về ánh sáng được. Còn đa số người già thì chúng ta cứ nghĩ là cứ thảnh thơi, cứ sợ này sợ kia, cứ gì đó, muốn an lạc. Cho nên cái nghị lực nó ngày càng nó yếu dần. Cho nên cái sự tu tập chúng ta nội lực không có. Mà khi nội lực không có thì bắt đầu gần mất thì chúng ta sợ, chúng ta lo. Bởi vì chúng ta bị yếu đuối về mặt niềm tin và suy nghĩ. Đó là một trong những cái mà tôi chỉ nghĩ ngay cái cầu thang khi tôi bước lên là tôi nghĩ về cái vấn đề đó liền. Nhưng mà cũng không phải quá già như tôi nói. Nó sự thật không vậy? Còn nếu giả sử giới trẻ nó là khác nữa. Còn nhiều cách để mà quân tập cho mọi đối tượng và mọi lứa tuổi. Giới trẻ thì không phải nhất thiết là cho lên cao. Cho lên cao thì nó đi cũng thoải mái, không có gì hết trơn á. Dạ gì cho nó lên cao, cho nó ở dưới nhưng mà cho nó thử ở dạng khác. Cho nên ở đây đó, tôi nói các cô bác là trước hết chúng ta muốn được cái sự thành công hơn những người thành công ở đời thì quan điểm hai cái khác nhau. Một, sự thành công đó đặt trên nền tảng tu học, dựa vào cái tu học này để định hướng cho chúng ta làm việc, xử lý, đi đến thành công. Mà khi thành công đó nó vững vàng hơn là những người ngoài đời thành công bằng cái sự tranh đấu, tranh giành, hơn thua, hãm hại, đạt được sự thành công. Thành công đó không gọi là thành công trong quan điểm của Đạo Phật. Bởi vì những người thành đạt đó không có chắc tu, họ chưa chắc sống được cuộc sống hạnh phúc gia đình. Họ chưa chắc được khi đối diện mà họ không có sự khổ đau. Họ chưa chắc gì đối diện với dòng tiền mà họ làm chủ được. Họ chưa chắc gì mà đối diện với những là rượu chè, trai gái mà họ có thể vững được. Như thế thì cái sự thành công đó không phải là thành công hoàn mỹ, mà gọi là thành công half. Hơn nữa, thành công về vật chất thì không gọi là thành công, mà thành công về cái vấn đề bản chất thì đó mới gọi là thành công. Cho nên Đạo Phật chúng ta là dựa trên cái thành công bên ngoài để ẩn vào bên trong, rồi quân tập cái sự thành công bên trong đó, nó sẽ toát ra bên ngoài. Hai cái nó phải tương xứng thì đó mới bền được cho chúng ta. Cho nên người tu của chúng ta đó, vô chùa, những cái mà chúng ta chưa làm được chúng ta phải cố gắng làm, đó là cái sự thành công từng khởi đầu. Khi xưa mà chúng ta đi chùa lâu lâu mới đi một lần thôi, thích là đi, không thích là không đi, vui thì đi, buồn thì không đi. Bây giờ chúng ta biết cái đó là cái không tốt, hãm hại cho cái quan điểm của mình, cản trở bước đường tu. Cho nên hễ đi chùa là đi chùa, rảnh là đi chùa, rảnh là đi chùa. Mà đi chùa phải học được cái gì, đó là cái quan điểm. Mà chúng ta chinh phục được cái đó rồi là chúng ta đã thành công rồi, đúng không? Rồi bây giờ cái tánh của chúng ta là hay nói nhiều, vô chùa giảm bớt nói, có thể thành công rồi. Cái gì sửa được là thành công. Cứ mỗi chút chút như thế thì nó sẽ tạo thành một cái nội lực rất lớn, gọi là đại thành công. Tại sao chúng ta không đi từng bước một, đi lên cầu thang suốt ngày mà không quán chiếu được cái từng bước của từng bước trưởng thành, từng bước thành công? Nhà mình ai không có cầu thang, đi lên đi xuống rồi không biết, trang hoàng cầu thang cho nó đẹp lên mà đi lên cầu thang chẳng để ý gì cả, uổng quá. Mỗi cái mà chúng ta có chánh niệm tỉnh giác thì cái nhìn gì của chúng ta cũng đều là Phật pháp cả. Rồi bây giờ giả sử các em học sinh thường thức trễ, sinh viên cũng vậy, đa số là tối khuya mới học. Học ban ngày không quen, ồn quá. Bây giờ mình phải chinh phục chứ, mình đâu có giống ai được. Học tối mà được chăng nữa, kết quả là gì? Nhìn đời bằng hai mảnh, mảnh chai. Uổng không? Thành công mà cuối cùng đeo kiến thì chưa phải thành công. Trừ khi nào già thì mình không nói, đúng không? Trừ khi nào cái gen của gia đình mình không nói. Nhưng mà gen gia đình mình tốt, cặp mắt mình tốt, và tự nhiên mình chăm sóc làm sao để cho nó cần, cái đó là cái sai của mình. Cho nên ở tôi từ xưa tôi cũng mài bút ghê gớm lắm, nhưng mà tôi không bao giờ mà để cho cái vấn đề mà học khuya quá được không nên. Tôi học ban ngày. Thứ nhất, ban ngày ồn ào mà chúng ta tập trung được học, chúng ta thành công cho cái sự tập trung. Nhất chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. Nếu con người muốn mà cái tâm của chúng ta mà tập trung lại một chỗ đó, không có việc gì mà không thành công, không có hoàn thành cả. Nên cái sự tập trung là cái quan trọng nhất, chúng ta phải nắm được. Cho nên hầu hết 90% sinh viên, tôi khuyên các vị học là tốt, nhưng mà học làm sao không đeo mắt kiếng, già mới đeo. Tôi ở đây là 48 tuổi, khi ở trong 8 năm học Ấn Độ, tôi đọc sách và làm việc ở trên computer đó, vi tính là 11 tiếng mỗi ngày. Bây giờ tôi chưa cần đeo mắt kiếng, có lẽ là những năm sau này sẽ đeo, vì già. Vì già đeo, đúng rồi. Cho nên đó là cái chúng ta phải nhìn ra được và chúng ta chinh phục. Đừng bao giờ để mà học dễ dàng mà cuối cùng kết quả mà như thế thì đâu phải là người trí. Cho nên chúng ta không chinh phục được cái tánh của chúng ta. Cho nên khuyên các sinh viên học sinh nên tập trung việc học, bất cứ giờ nào muốn học là học được. Và tối ngủ trước 11 giờ quá tốt, dậy là phải 5 giờ sáng. Thể thao, học hành giờ đó rất là vô. Còn bây giờ chúng ta cả ngày chúng ta loạn động rồi, bây giờ tối chúng ta tiếp tục học như thế thì tiếp thu làm sao vô được hết. Có tiếp vô chăng nữa mà nó không duy trì được lâu dài. Cho nên hầu hết sinh viên thời nay 80% học là đối phó thôi, ra trường không biết gì cả, có cái bằng mà không có cái gì trong đầu óc, thất bại. Cho nên tại sao đi làm mà không có việc làm, mình có trình độ đâu. Nói đi là nói lại, chúng ta phải hiểu được. Cho nên tôi khuyên các sinh viên á, chúng tôi cũng là dân ăn học, cũng là dân mài bút, nhưng chúng tôi ít bao giờ mà thức khuya cái kiểu đó để học bao giờ cả. Ban ngày không, đừng nói lý do là ồn. Nếu một người mà có nội tâm tốt thì sống ở chỗ ồn nó cũng trở thành thanh tịnh thôi. Do mình chứ. Đó thì những cái nhỏ đó của giới trẻ chúng ta tập trung được, chinh phục được những hoàn cảnh bên ngoài, đó là thành công rồi. Mà chinh phục đó là chinh phục ở bản năng của chúng ta được thì ra đời rất dễ thành công. Mà các em sinh viên không nhìn ra được. Hôm nay tôi nhìn thấy cũng có sinh viên nhiều ở phần dưới, đúng không? Các ở phòng dưới, tôi quan sát sơ thôi. Cho nên tôi dành một chút đó để dành cho tuổi trẻ phải nhớ một điều đó. Thành công của tuổi trẻ không phải là cái ước mơ hành động không có căn cứ cơ sở. Mà thành công của giới trẻ là ước mơ hành động đó được đặt trên nền tảng tu học chuẩn mực. Nói rõ hơn nữa, đặt trên cái trí tuệ thì chắc hẳn chúng ta sẽ thành công, không thể mà thất bại. Cho nên ai nói các thầy tu thời nay là không giỏi, tôi không nghĩ như vậy. Đừng nghĩ rằng người tu chỉ biết tụng kinh gõ mõ chẳng biết gì hết là sai hoàn toàn. Như vậy chưa đủ tư cách làm thầy của Phật tử. Chỉ có vấn đề ăn chơi ở đời thì không biết thôi, đó là thua, bởi vì đó không màng. Nhưng mà cái tư duy chưa chắc là thua. Cho nên tôi chưa bao giờ làm kinh tế, nhưng mà tôi có thể tương đối là tư vấn cho một số học trò tôi làm kinh tế được. Tư vấn thôi, luôn luôn ở phía sau, buông rèm phủ nhiếp, tư vấn và cố vấn cho giới trẻ phía sau. Cho nên giới trẻ phải nên đi chùa, gặp các thầy để học hỏi, để chúng ta ứng dụng ra đời chứ. Nhưng đừng nghĩ các thầy không biết, chính các tuổi trẻ mới không biết, các thầy làm gì không biết. Cái gì cũng biết hết nhưng không nói. Có vẻ mà nếu không biết sao thành công, không biết sao người ta mến mộ, người ta tập phục. Nó sự thật là như vậy. Cho nên chúng ta ráng tu đi. Tu thật sự tuệ nó tỏ sáng, nhìn cái gì nó cũng sâu sắc hơn. Cái đó là chúng ta phải nên làm. Mà khi mà chúng ta sống với trí tuệ, làm cái gì là chúng ta làm đến nơi đến chốn, bởi vì có kế hoạch, có thực tế, có sự hiểu biết. Biết được là thiên thời địa lợi nhân hòa mới ra tay chứ. Như thế thì chúng ta mới thành công. Cho nên người Trung Quốc sở dĩ mà kinh tế mạnh nhất nhì trên thế giới là bởi vì họ làm kinh tế giỏi. Họ làm kinh tế giỏi là bởi vì họ chiếu theo ba quan điểm: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Còn chúng ta ở đây sở dĩ làm gì cũng thất bại bởi vì thiên thì chưa thời, địa thì bất lợi, nhân thì bất hòa. Như thế cho nên rằng chúng ta mới sống ở nhà lá vách đất như thế. Đôi khi không khéo thì sống với lại ở tại luôn luôn ngủ nghỉ tại khách sạn ngàn sao, mà sống ở giữa trời đó, nhà cửa bán hết. Mà đây là cái giới trẻ đã và đang dấp phải cái chỗ là cho mình lớn, muốn làm kinh tế trong khi chúng ta còn đi học là chúng ta sai hoàn toàn. Đừng bao giờ còn đang tuổi đi học, đang đi học mà đòi làm kinh tế là sai. Việc học là quan trọng nhất, bước đầu tiên cho tất cả giới trẻ đi vào đời. Mà cái cơ bản nhất mà chúng ta không thành công được thì chúng ta ra đời làm gì được. Cái sự thật ở đây tôi đang dành chút để gửi cho giới trẻ ở dưới. Chúng ta phải nhìn rõ được. Các vị phải thấy rõ. Bởi vì thời đại là thời đại trí thức văn minh, không thể dung nạp những người không có trí thức được. Vô cơ quan xí nghiệp bây giờ cũng vậy, phải ít nhất bằng cấp 3. Rồi 15 năm sau đó, bằng cấp 3 đi vào dĩ vãng, ít nhất phải bằng đại học. Bây giờ chúng ta thấy đại học nó nổ rộ ra, tốt nghiệp đầy hết một năm. Bộ Giáo dục Đào tạo đào tạo ra những cử nhân, ra là kỹ sư đồ, ra cả mấy chục ngàn người nhào vô giành hết tất cả những xí nghiệp. Cho nên sao chỗ có đủ? Đó là cái sự thật mà chúng ta phải nhìn ra được. Mà cái việc học này chúng ta phải có sự cạnh tranh. Không phải chỉ học có cử nhân là đủ, mà người sinh viên phải trang bị cho chúng ta, thứ nhất là vi tính, thứ hai là phải ngoại ngữ, thứ ba là cái trình độ. Mà hơn nhau cái chỗ là có 2-3 bằng hay không, trình độ thế nào, và cộng thêm cái phong cách của chúng ta thế nào, thái độ làm việc chỗ nào, chúng ta cạnh tranh là như vậy, chúng ta mới có được việc làm. Cho nên ra đời còn các cô bác thấy không, rất nhiều điều mà thăng trầm bảy nổi chín lên đên, hết cái khó khăn này tới khó khăn kia chúng ta phải đối diện. Bây giờ việc học là dễ nhất trong tất cả các cái mà ở đời chúng ta phải đối diện, mà không làm được thì làm trò trống gì. Cho nên tôi khuyên sinh viên, nếu ai có một ý niệm chán học, nên chinh phục chính mình, vực dậy, ít nhất phải có bằng đại học là tối thiểu nhất trên cuộc đời này. Có bằng đại học rồi, đó là cái cơ bản đầu tiên chúng ta đã thành công. Từ đó chúng ta bắt đầu mới nỗ lực tiếp tục tùy theo nhân duyên và hoàn cảnh. Đó là chúng ta phải làm được. Ra đời chúng ta thấy nội, mà chúng ta làm thế nào để chinh phục nhân tâm của thiên hạ, đó là một vấn đề. Bằng cấp không qua được bằng, bằng gì? Bằng lòng. Nó nói thiệt đấy. Tôi có một số học trò đó là tiến sĩ, đó là thạc sĩ ở nước ngoài đó về. Các em nó cứ nghĩ là có bằng cấp giá trị nước ngoài về là người ta dung nạp, xin thưa không. Ở đâu không biết, ở Việt Nam là chưa được như thế. Bởi vì bằng cấp không qua được bằng lòng. Lý do, ví dụ như tôi mở ra một cái công ty xí nghiệp, bây giờ một người trình độ không phải thạc sĩ, trình độ đại học thôi, nhưng mà nó làm cho chúng ta ở đây á, nó có kinh nghiệm lâu năm, nó sẽ có kinh nghiệm làm việc, đúng không ạ? Mà trình độ nó chỉ đại học, mà lương ở cấp độ đó là chỉ cho nó ví dụ như 7 triệu. Thế thì một cái người ở trên trời rơi xuống từ ở nước ngoài vô đó, bằng tiến sĩ, thạc sĩ, chưa có kinh nghiệm làm việc mà xin làm, chúng ta có thể tăng trả 7 triệu được không? Không. Trả mấy triệu? 5 triệu. Thì người thạc sĩ và tiến sĩ nghĩ, à, tại sao anh này bằng cấp có đại học mà 7 triệu, mình ấy thạc sĩ dữ dằn gì vậy có 5 triệu. Thì như thế thì đối với những nhà kinh tế, người ta chọn ai? Chọn cái người mà làm được việc. Bằng cấp là chỉ cơ bản, nhưng quan trọng làm việc được hay không, đó là một vấn đề. Cho nên giới trẻ rất dễ rơi vào cái tình trạng tại sao đi làm mà không có việc làm. Chúng ta đâu có biết đường nào mà chúng ta uyển chuyển đâu. Cho nên cái việc học đó là cơ bản, là từ việc học đó thiên biến vạn hóa để học tập rất nhiều điều trong cuộc đời. Cho nên cái việc học của chúng ta là tiến sĩ chăng nữa, nó chỉ là sử dụng 20% kiến thức để đi vào đời, để hành trang thôi. Chứ đừng tự mãn. Mà 80% này phải kinh nghiệm cuộc sống trải qua chúng ta mới thành đạt được. Tiến sĩ này còn bị lừa chứ ở nói chuyện cử nhân ra gì đâu. Bởi vì chúng ta không có kinh nghiệm đời là chúng ta chết chắc luôn. Chết vì tức tuổi chứ không phải chết vì ngu, bởi vì có trí thức mà. Đó là sự thật. Cho nên chúng ta phải răn dạy giới trẻ nhìn rõ được cuộc đời là một cái mối tơ giò. Nhưng mà chúng ta bình tĩnh, kiên nhẫn, sâu sắc để chúng ta tìm được cái đầu mối là sẽ phá vỡ được cái cuộn tơ giò đó lại. Cho nên cuộc đời muốn thành công được là phải đi từng bước vào nó. Cho nên rất nhiều khi các vị nói là bằng cấp không qua được bằng lòng, là ý răn dạy cho giới trẻ rằng đừng tưởng rằng có trí thức đã là hay, mà cái hay hơn là biết cách ứng xử, đối xử với mọi con người. Cách sống ra sao thì đó mới để cho người ta bằng lòng được á, thì nó còn hơn cái bằng cấp của chúng ta có. Sự thật đấy. Cho nên tôi với thầy Thiện Quý và thầy Nhật Từ vân vân cũng là những dân tiến sĩ về mà. Nhưng đối với các hòa thượng không có trình độ, nhưng mà lãnh đạo chúng tôi vẫn khiêm cung và luôn lễ phép, luôn học hỏi. nó khác nhau xa, cho nên các cụ mới hoan hỷ. Còn vô mà trên trời dưới đất là thôi là dẹp qua một bên, cho nên không bao giờ làm được việc cả. Nói như thế cho chúng ta thấy là thời đại trí thức ít nhiều gì phải có nền tảng trí thức. Đó là cái nền tảng giống như một cái nền của căn nhà. Từ đó chúng ta sẽ xây lên tùy theo cấp độ, hoàn cảnh, tình huống xã hội và nơi nào đó hợp thời. Chúng ta xây kiểu nhà nào nó phải phù hợp với hoàn cảnh thực tế thì người đó mới gọi là người biết xây nhà. Chứ anh biết cơ cấu, anh biết kết cấu như thế, như thế, như thế rồi phải như vậy mới gọi là xây là chưa biết, nhưng mà chưa biết. Anh xây căn nhà như thế nào, bao nhiêu người khen, bao nhiêu người trầm trồ mà nó phù hợp với cặp mắt thời đại. Mà trong khi đó là nó bền vững được bao nhiêu lâu đó, đó mới gọi là người biết thiết kế nhà và xây nhà đúng mức. Cho nên cuộc sống ở đời chúng ta cũng vậy. Cái sự thành công này đi tới sự thành công khác chúng ta cần phải có. Dĩ nhiên là cái này xong hết thì nó về cái khác. Chứ không có bao giờ mà nó giữ mãi tới đâu. Nó luôn lưu chuyển, nhưng mà lưu chuyển tới đâu là sẽ thành công tới đó. Tôi gần Hòa Thượng Trí Quảng, tôi thấy được cái sự thành công của Hòa Thượng từng bước một. Nhưng mà Hòa Thượng rất nỗ lực. Cho nên cả tăng ni Phật tử người ta ngưỡng mộ. Cụ nhận cái gì là làm thành công cái đó. Bởi vì cụ làm bằng trái tim, làm bằng cái sự tu học, lấy cái chất tu để ứng dụng để làm Phật sự. Mà Ngài dùng trí tuệ đó mới chọn những người để làm việc cho Hòa Thượng, giao đúng việc đúng người, cho nên Hòa Thượng thành công. Thầy Phước Tiến ở đây cũng vậy. Tôi nói là thầy thành công, đại thành công, bởi vì không có chủ nhà mà tất cả đều đâu ra đó hết. Giống như có chủ nhà là thành công rồi, có gì nữa. Đó cũng là cái cách chúng ta học cái cách lãnh đạo. Lãnh đạo là không có ôm đờn. Chọn người, chọn việc, đúng người, đúng việc. Cho nên tất cả đâu ra đó thành thói quen rồi, Ngài tự tại giải thoát đi cả thế giới ta bà. Ở nhà để cho đệ tử tự tổ chức. Thành công, không có thầy Phước Tiến chúng ta cũng đầy đủ tông đúc. Có nghĩa là có thầy Phước Tiến cũng được, không có cũng được, tu tới giờ tới khắc vẫn tu. Chúng ta cũng thành công. Có thế thôi, không có dựa vào thầy Phước Tiến. Đó là cái điều mà chúng ta nhìn rõ được. Thành công này cái thành công khác. Đúng không? Nhắc ổng chắc ổng đi, ổng dấp ổng té mà công. Không biết ổng đang ở phương trời nào. Có nhớ tới những người Phật tử đang trông mong không ạ? Thì thôi, có thầy thì tốt, không có thầy cũng không sao. Mà hình bóng của thầy trong trái tim của Phật tử hết rồi, đúng không ạ? Nếu giả sử chúng ta nghiêm túc tu học, có nghĩa thầy Phước Tiến luôn ở bên cạnh. Bây giờ chúng ta là đệ tử Phật, là đệ tử Phật, là con Phật. Cho dù Đức Phật vắng bóng chăng nữa, nhưng nếu mà tâm hồn chúng ta có thanh tịnh, có chất tu học thì Đức Phật mãi mãi bên chúng ta. Mà cái chứng gì mà cứ theo cái thân tứ đại để làm gì cho nó khổ, rồi khổ khổ đó. Đó phải không ạ? Cho nên đó là cái sự nhìn. Nếu chúng ta học được Phật Pháp, nhìn cái gì cũng là Phật Pháp cả. Cho nên các vị Phật tử ráng cố gắng tu và học thật sự để đi tới thành công này, tới thành công khác. Tóm lại, cái sự thành công của cuộc đời chúng ta ghi nhận, nhưng mà chúng ta phải nhìn rõ được sự thành công đó bắt nguồn từ đâu. Phải chăng bắt nguồn từ cái sự tranh đấu, tham sân, và bắt nguồn từ cái vấn đề tranh giành đó để đạt được cái sự thành công hay không? Thì những người thành công đó mãi bền hay không? Bản thân họ có an lạc được hay không? Chúng ta phải tư duy. Để chúng ta nương vào cái đó để thêm mắm, thêm muối vào, thêm hương, thêm hoa vào, để nó trở thành một cái món ăn đặc sản của thuần nhất Phật giáo chúng ta. Đó là thành công, nhưng không phải dựa trên cái sự tranh đấu hơn thua, không có phải dựa trên cái sự tham ái và độc đoán, không có dựa trên cái sự mà vô minh phiền não, mà chúng ta dựa trên cái sự tu tập tâm linh để đi đến cái sự thành công. Như thế thì mới gọi là cái sự thành công mà Phật giáo đang quan điểm. Đó là chìa khóa dẫn đến cái sự thành công mà tôi muốn chia sẻ và làm món quà cho Phật tử nhân ngày cuối tuần là như vậy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng mấy bạch trên thầy. Chỉ trong vòng hơn một tiếng đồng hồ diễn giải, thầy đã giúp cho chúng con hiểu được thế nào là thành công trong cuộc đời và làm thế nào để chúng con đạt được những thành công ấy một cách vững chắc và bền bỉ. Qua những lời chia sẻ của Thầy, chúng con đã cảm nhận được sự thiết thực của Phật Pháp trong cuộc sống hiện tại của chúng con, đặc biệt là trong thời đại hôm nay, thời đại của tri thức, thời đại mà con người phải sống trong sự vội vã. Chúng con xin khắc cốt ghi tâm những lời chỉ dạy của Thầy, và chúng con nguyện hứa sẽ tinh tấn tu tập ứng dụng những lời mà Chư Tôn Đức đã giảng dạy, sống theo lời dạy của Đức Phật để xây dựng cuộc sống của chính mình được an vui và hạnh phúc, để rồi chúng con sẽ đem những niềm hạnh phúc ấy để chia sẻ, trang rãi cho tất cả mọi người xung quanh, để cuộc đời này bớt đi đau khổ. Và lời cuối cùng, chúng con xin được thay lời cho ban tổ chức cùng toàn thể đạo tràng thành kính tri ân Thầy, nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho Thầy luôn được pháp thể khinh an, đạo thọ miên trường, cụ trụ ta bà, để dẫn dắt chúng con và tất cả chúng sanh trên bước đường tìm về bến giác. Chúng con xin được thành kính tri ân Thầy. Giờ này chúng con xin cung thỉnh Thầy, mời toàn thể đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều tỏ thành Phật đạo.
Chúng con xin được cung thỉnh Thầy hồi quy phương trượng. Ban dẫn thịnh chúng ta cung thỉnh Thầy hồi quy. Ban chung cổ cử ba hồi chuông trống bát nhã, cung thỉnh Thầy hồi quy phương trượng. Toàn thể đạo tràng đồng chắp tay trang nghiêm cung thỉnh Thầy.